This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Trở lại chương trình trong ngày hôm nay, Hòa Tính lại tiếp tục mời quý vị cùng đến và theo dõi tiếp cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh với những sưu khảo, những cái sưu tầm của tác giả về những cái phong tục tập quán, lề lối, nếp sống của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Trong tuần trước thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái mục gọi là nhà cửa, thưa quý vị ha. Nhà cửa thì có nhiều lắm, kén đất, chọn hương, rồi vật liệu xây cất, rồi cái kiến trúc của nhà cửa, phải không thưa quý vị? Kiến trúc nhà cửa, ôi nhiều quá nhiều thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta xin được nói tiếp về cái kiến trúc nhà cửa cũng như là xây một cái căn nhà nó như thế nào nhé thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Và cứ thưa quý vị, trong cái công việc mà kiến trúc của ngày xưa thì người xưa trước hết họ dựng lên, khi mà cái xây nhà họ dựng lên bốn cái cột cái của cái gian giữa cùng với lại cái đoạn nóc nè, rồi mới đến cái cột cái và kèo của các gian kế bên, sau cùng là những cái cột phụ và cái cột hiên. Những cái cột này dùng chỉ, dù chỉ là bằng gỗ thôi hay hoặc là bằng tre, được chằng chịt lấy nhau hay hoặc là bằng lạt hay hoặc là bằng các mỏng keo, mỏng cột thành một cái sườn nhà rất là vững chãi, phải không thưa quý vị? Đó, tại ngày xưa đâu có đinh đâu thưa quý vị. Dựng xong cái sườn nhà thì họ mới đặt lên cái mái, và cái mái nhà ngày xưa có ruồi mè để mà giữ cái ngói, giữ cái rơm, cái rạ hay hoặc là cái lá lợp lên trên đó. Người ta dùng lát để mà buộc những cái con tranh, con rạ, tàu lá vào trong các mè của cái mái nhà. Ruôi mè được làm bằng gỗ hoặc là được làm bằng tre. Và phần nhiều thì họ làm bằng tre ngâm nhiều hơn, thưa quý vị. Những cái cây tre đã được ngâm xuống nước một thời gian khá lâu để mà đủ tránh những cái con mối, con mọt nó đục khoét vô trong đó. Sau khi mà đặt mái nhà, là sau khi đặt cái mái nhà thì đó là một cái công việc gọi là công việc lợp nhà. Nhà lợp ngói, lợp rơm, rạ hay hoặc là lá thì tùy theo cái khả năng, tùy theo cái tài chánh của gia đình và cũng tùy theo cái hoàn cảnh của địa phương nữa, phải không thưa quý vị? Nơi nào tiện rơm á, thì họ dùng rơm, nơi nào nhiều lá gồi á, hay hoặc là nhiều lá dừa thì họ dùng lá gồi, lá dừa. Như trên cũng đã trình bày ngày nay, ngoài ngói, rơm ra thì người ta còn dùng tôn hay hoặc là fiber, cement để mà lập nhà, phải không thưa quý vị? Đó, về cái ngói thì xưa có nhiều loại lắm thưa quý vị. Ngói âm dương hay hoặc là ngói máu, vân vân. Nhà lợp bằng ngói, cái lớp mè thường rất là dày và cái người ta thường dùng dây kẽm để mà cột ngói vào cái mè, và mặc dầu ngói đã có cái máu để mà giữ với nhau, cùng với việc là đặt mái lợp nhà là cái việc gọi là cái việc xây tường dựng vách thưa quý vị. Tường vách chỉ làm có ba mặt, còn cái mặt trước thì để trống bởi vì khí hậu nóng nực ở Việt Nam. Ở hai bên đầu hồi thì cũng như ở những cái gian bên cạnh tường vách có thể có cái cửa sổ. Gian chính giữa thì không bao giờ có cái cửa sổ ở đằng sau hết. Nơi đây là một nơi để mà họ kê bàn thờ tổ tiên thưa quý vị. Mặt trước tuy không có tường, có vách nhưng mà để che nắng, đỡ mưa, có kê những cái tấm dại bằng gỗ hoặc bằng tre. Đó, thì cũng tùy theo nhà thôi, cái ngói lợp gỗ hoặc các nhà lợp tre hay hoặc là lợp rơm rạ chẳng hạn. Những cái nhà mà nhà gỗ có xây tường gạch, chỗ kê những cái tấm dại này là những cái cửa lùa, cửa xếp, mỗi lần mở thì treo cái mành mành ra, có khi có cửa liếp, ban ngày thì chống cao lên, tối thì họ hạ xuống, hoặc là nếu mà có che bằng dại thì cái tấm dại này ban ngày cũng đẩy sang bên, tối thì họ mới đóng vào. Thì quý vị, gian giữa nhà là một cái nơi tiếp khách, nơi đó thì họ có kê một cái bộ gọi là cái bộ trường kỷ ngay trước cái bàn thờ. Có khi thì giữa cái bộ trường kỷ và cái bàn thờ lại có thêm một cái chiếc sập nữa ha, thưa quý vị ha. Đó, nhà ít nhất là có 3 gian. Và nếu mà có thêm 5 gian thì số gian nhà bao giờ cũng là cái số lẻ. Tục Việt Nam của ta, cái phong tục Việt Nam của ta ngày xa xưa tin rằng á, nếu mà gian nhà có số chẵn thì có một gian ở không có được tốt. Nhà 3 gian thường có thêm 2 trái. Ở hai bên bàn thờ tổ tiên có khi có kê những cái bàn thờ khác, thí dụ như bàn thờ của Thổ Công, bàn thờ của Thánh Sư, của bà cô, của ông Mảnh, vân vân và vân vân. Trước những cái bàn thờ này thường có những cái bộ phản hay hoặc là những cái bộ ghế ngựa, nơi mà ban ngày á thì người nhà họ ngồi, họ vui chơi, họ trò chuyện, còn ban đêm thì dùng để mà làm chỗ để ngủ cho đàn ông con trai. Và đấy cũng là một cái nơi mà họ hàng ngồi ăn uống trong những cái khi mà có dỗ, có kỵ, có chạp, vân vân. Thưa quý vị, ba gian nhà giữa, khi là nhà mà năm gian thì thường có vách hay hoặc là tường ngăn cách với cái hai gian đầu, thường là cái buồng ngủ hay hoặc là cái nơi mà chứa đồ đạc, chứa tóc lúa. Thưa quý vị, ở hai cái trái hai đầu thường dùng đặt cái cố xay lúa và có cái cối giã gạo hay hoặc là một cái nơi để mà cất những cái nông cụ vào ban đêm. Trước nhà thì có một cái mái hiên, có khi thì chạy suốt cả mấy gian luôn, có khi thì chỉ che ba gian nhà chính thôi. Nhiều nhà thay mái hiên bằng một cái giàn hoa, thường là hoa lý, nó vừa thơm mà nó vừa mát nữa. Và cũng có khi đó là một cái giàn hoa ớt nữa, có một cái màu đỏ vàng rực rỡ luôn, thưa quý vị. Những cái nhà gạch hay hoặc là những cái nhà tre khi mà xây hay hoặc là đắp tường thì thường có đào móng để mà giữ cho nó vững, thưa quý vị. Tục ngữ có câu như sau, ngày xưa đó, nhà không móng như bóng không người, nhà phải có móng thì tường mới chắc. Cũng nên nói thêm rằng là nhiều nhà thường có cái vườn hoa ở đằng trước, còn cái vườn đằng sau thì thường là họ trồng cây ăn quả hoặc là trồng rau. Nhà anh có dãy vườn hoa, có thêm dãy nhãn với 3 dãy dừa. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Tính đang mời quý vị đến với cái cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam của tác giả là Toán Ánh, đang nói về cái nhà cửa. Chúng ta rời căn nhà xíu ha, thưa quý vị, mình đi ra ngoài ngõ đi để mình nói về cái cổng, cái ngõ nha. Thì cái nhà thì phải có cái cổng, cái ngõ để mà ra vào. Nhà mà không cổng thông thống nó trông vào kỳ lắm. Đó, cổng ngõ có một cái kiến trúc riêng và thay đổi tùy theo cái nhà ngói hoặc là tùy theo cái nhà tranh, thưa quý vị. Đó. Người xưa rất là chú trọng tới cái việc mà xây cổng ngõ như là cái mặt của cái ngôi nhà vậy đó. Cái lối làm nhà của người Việt Nam ta ngày xa xưa chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa rất là nhiều. Và khi mà làm nhà, ta thường theo cái phương pháp của vị tổ sư của cái nghề thợ mộc xưa, đó là lỗ ban, thưa quý vị. Phương pháp này có mấy điểm đặc biệt về cổng ngõ như sau. Thứ nhất, cái ván cửa nhiều kẻ hoặc đã bị thủng bất lợi thì tiền của trong nhà sẽ ra đi, phải sửa chữa lại cho nó kín đáo để tránh một cái sự gọi là cái sự bần hàn. Cái thứ hai đó là cái vách nó thủng, cái vách nó hư hay hoặc là cái ngói nó rơi rớt thì ở trong nhà thường không có được vui. Đó. Cái điều thứ ba đó là cái vách bên phải mỏng, cái vách bên trái dày, thì thay đổi chồng vợ thì nhà sẽ gặp kiện tụng. Bên phải dày mà bên trái mỏng thì con cái sẽ mồ côi bận khổ. Hai bên vách cổng phải đều nhau, thưa quý vị. Đó là một cái lý thuyết mà phải gọi là họ thường, họ theo một cái phương pháp của vị tổ sư của nghề thợ mộc ngày xưa, đó là ông Lỗ Ban. Ông đưa ra những cái điều như vậy. Và cái điều thứ tư đó là cái gì? Là cửa ngõ cao hơn cái nhà chính thì đời sau tuyệt tự. Cái cửa cao hơn cái vách đó, thì người hay có việc buồn nha, thưa quý vị. Ha. Đó. Và qua mấy cái điểm đặc biệt về cái cổng, cái ngõ của cái phương pháp Lỗ Ban thì ta thấy cái vị tổ sư của cái nghề thợ mộc đã áp dụng cái thuyết tam vật đồng thể của phương Đông. Cổng ngõ hư thủng do cái người bên trong không để tâm săn sóc gìn giữ, như vậy trộm cướp có thể dòm ngó. Người bên trong đây thì gồm có cả cha mẹ lẫn con cái, đều chỉ lo ăn chơi, không nghĩ đến nhà cửa, như vậy của cải trong nhà chẳng ra đi sao được, phải không thưa quý vị? Cái vách cửa nó lệch lạc, tức là cái tâm người nó không có chỉnh, dễ có một cái sự thay đổi, đổi thay và dễ sinh ra tà ác để phải đi tới chỗ, cái chốn gọi là cái chốn tụng đình, thưa quý vị. Đó, cửa cao hơn nhà, con người có một cái tâm kiêu ngạo hay hoặc là khoe khoang, coi thường ở bên trong, ăn ở như vậy, ai có thể sống chung nổi, nạn tuyệt hậu do đó mà ra. Cửa cao hơn vách là chuộng xa hoa. Kiêu xa thường đưa tới một cái hậu quả thật là đau buồn. Làm nhà ngày xưa rất là cẩn thận nơi cái nhà chính đã đành, nhưng mà cũng không nên cẩu thả trong cái việc xây cất về cái cổng ngõ. Cổng phải xứng với nhà, cũng như là cái bộ mặt xứng với lại con người là như vậy đó, thưa quý vị. Ngày xưa kiêng cái cổng, mà cái cổng đó nó đi thẳng vào trong nhà, như trên đã nói. Và trong khi kén đất để mà chọn hướng trước khi mà xây cất lên cái ngôi nhà này, thì ngày xưa người ta cũng đã nghĩ đến cái việc họ đặt ra cái cổng ngõ trong những cái trường hợp vì cái địa thế của cái miếng đất đó không thể tránh khỏi cái cổng nó soi thẳng vào nhà được, thì người ta thường xây một cái tường hoa với cái bình phong để mà che cách cái cổng với lại cái nhà, và để cái đường đi nó đi phải vòng theo cái tường hoa, không có ăn thông thống hẳn vào trong nhà chính, thưa quý vị. Nhân nói về cổng, ta nhận thấy cổng ngõ tại Việt Nam có một cái sự thay đổi từ miền Bắc qua miền Trung, sau đó vào miền Nam. Ở miền Bắc, nhà nào cũng có cổng. Cổng có khi xây, có khi chỉ là một cái tấm liếp dựng lên ban ngày và đóng xuống vào ban đêm, gọi là cổng tán. Có khi cổng là hai cái cánh cửa ăn vào tường để đóng mở cho nó dễ dàng. Bên trong cổng thì có mái lợp ngói, có cổng, có gác. Và ban đêm thì có nhà, có người ngủ trên gác cổng để mà canh phòng đạo tặc, thưa quý vị. Đó là ở miền Bắc ha. Còn ở miền Trung thì từ Huế trở ra thì cũng có cổng luôn. Tại Huế, nhiều nhà xây cổng rất là đẹp, tuân theo mấy cái nguyên tắc của Lỗ Ban nói trên. Đi dần từ Huế vào trong miền Nam, cổng nhà không còn nữa. Ở miền Nam, nhất là ở đồng quê, nhiều nhà chỉ là một cái chà gai vững chãi để mà đêm kẻo ngang đủ để mà ngăn ngõ ra vào thôi, thưa quý vị, tức là một cái chắn ngang thôi. Với chiến tranh ngày nay, theo như cái cuốn của tác giả nói, các tác giả Toán Ánh viết, thì với chiến tranh ngày nay thì dân quê miền Nam làm nhà dọc theo các con đường lớn, dọc theo các dòng kênh, phần nhiều nhà không những không có cổng mà cũng không có cả cái ngõ nữa. Cửa nhà ăn liền ra bờ đường hay hoặc là bờ kênh. Theo lối kiến trúc phương Tây thì các nhà ở đô thị, ở những cái phố buôn bán cũng không có cổng luôn. Duy chỉ những cái nhà ở những cái khu cư trú xây theo cái lối biệt thự thì mới có cổng, và cổng thường làm bằng hai cái cánh sắt hay hoặc là cánh gỗ gắn vào hai bên trụ tường. Người ta cũng làm cổng ở bên cạnh, không để cổng soi thẳng vào trong nhà. Những cái ngôi nhà chung cư có một cái cổng chung, thường là bằng hai cái cánh sắt, hay hoặc là cũng có khi không có cổng mà chỉ có một cái lối đi chung cho tất cả mọi người cư trú ở trong cái chung cư đó, thưa quý vị. Và tiếp theo thì Hoàng Tính xin được nói liên quan đến ngõ, thì cái mé trước ngõ xin được gửi đến cho quý vị. Thì theo cái phương pháp tạo tác của người Việt Nam ta ngày xưa, thì làm nhà không những chỉ chú ý tới cái cổng ngõ, mà khi mà dựng cái cổng ngõ thì họ là thường chú ý tới cả phía trước của cái cổng ngõ nữa. Những cái địa hình, những cái địa vật ở trước cổng ngõ, theo như quan niệm của Lỗ Bang mà các cụ xưa vẫn áp dụng, đều có ảnh hưởng tốt xấu tới gia chủ, thưa quý vị. Trước cửa ngõ nếu mà có đá chồng chất lên nhau như là cái lớp lâu đài, chủ nhân sẽ giàu sang và cái sự mong ước sẽ thỏa mãn. Trước cửa ngõ nếu có con đường nhỏ đi qua cong queo, lại có một cái lối rẽ ngang, và nếu có chen các khóm đá thì tốt lắm. Phong thủy gọi là trong xứ có ao hồ. Và trong trường hợp này, chủ nhân chẳng phát quan to thì cũng giàu có, lấn át cả châu huyện. Còn nhà mà cất cao hơn những cái nhà chung quanh, đường lối ngõ như là đè lên những cái nền nhà khác, trong nhà sẽ sinh ra quý tử vào cái hạng phi thường xuất chúng. Nếu chung quanh nhà có núi non càng tốt, quý tử sẽ là quý nhân. Hay hoặc là trước cửa ngõ có một cái khối đá tròn bằng phẳng như là cái bàn, nhà có thanh danh. Nếu mà hai bên nhà có núi non xinh đẹp, nhà ít nhất cũng đủ ăn và thanh nhàn. Thì thưa quý vị, sơ lược đó là mấy điều mà có ảnh hưởng tốt tới gia chủ, nói về cái mé mà trước cổng ngõ. Bên những cái điều mà gây ảnh hưởng tốt, tất nhiên cũng có những cái điều mà gọi là gây ảnh hưởng xấu của ngày xưa khi mà nhìn ra ở ngoài trước ngõ. Thì thưa quý vị, đầu tiên họ nói về cái con đường mà đâm thẳng vào ngõ soi tới trong nhà sẽ gây cho gia chủ những cái điều lôi thôi, rắc rối. Hay hoặc là trước cửa ngõ có đền, có miếu, án ngữ thì người trong nhà hay ốm đau lắm. Đó, hay hoặc là dốc của một ngôi nhà khác mé ở đằng trước mà đâm thẳng vào cái cổng nhà soi tới trong nhà thì sẽ làm cho gia chủ khó tiến thân, cũng như là sẽ gặp những cái phiền lụy khác nữa. Hay hoặc là ngay trước cổng ngõ là một cái bãi tha ma thì người trong nhà hay bệnh tật lắm. Mấy điều trên cũng chỉ là mấy cái điều tóm tắt sơ lược. Thực ra khi người xưa nêu lên những cái điều gọi là xấu tốt, đó chỉ là qua những cái kinh nghiệm của nhiều đời. Nhưng mà chúng ta có thể lấy cái trí của mình để mà suy xét cho một sự linh nghiệm đó được. Thí dụ như khi mà làm nhà ở trước bãi tha ma thì lẽ đó tất nhiên rồi, độc khí ở các ngôi mộ dù cho có đào sâu chôn chặt đi nữa thì cũng có thể xông lên ít nhiều, gây bệnh tật cho những người ở chung quanh được, phải không thưa quý vị? Một thí dụ nữa, trước nhà mà có núi non, nhà đủ ăn và thanh nhàn. Cảnh tượng phóng khoáng của núi non mang lại cho con người một cái tâm hồn thư thái thanh thản. Khi tâm hồn thư thái, con người trở nên khoáng đạt. Và như vậy, dù ở hoàn cảnh nào mà chẳng tự thấy thanh nhàn và đủ ăn, phải không? Hơn nữa, một cái sự cao rộng của núi non cũng giúp cho con người thêm sáng suốt. Và do đó, một cái sự kiếm ăn với cái óc sáng suốt sẽ dễ có kết quả hơn nè. Ở đây, chỉ nêu ra vài thí dụ thôi. Chính ra, ở mỗi cái điểm, khi ta suy xét thì ta đều thấy cái lý của người xưa, phải không thưa quý vị? Đó là những cái điều mà Hòa Tĩnh chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thổi của ngày hôm nay. Và đến đây thì Hòa Tĩnh xin được tạm dừng chương trình này. Còn có rất là nhiều Hòa Tĩnh muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Cụ Toan Ánh. Hòa Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lời Quê Thói này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an, sức khỏe bên bạn bè, người thân. Và hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.